quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 148 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ, quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Trọng Kim ở huyện Phù Mỹ, ông Đoàn Văn Hậu ở thị xã Hoài Nhơn, bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Hậu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 thông tư 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định về tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể sau đây. Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tiêu chuẩn chung, đặt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại điều 5, điều 6 thông tư này. Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định số 57 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Tiêu chuẩn riêng, một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học cao đẳng, ngành quân sự cơ sở. Tiêu chuẩn chung, đặt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại điều 5, điều 6 thông tư này. Tiêu chuẩn riêng, thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ, đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ. Tiêu chuẩn chung, đặt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại điều 5, điều 6 thông tư này. Tiêu chuẩn riêng, đối với chức danh cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Tiêu chuẩn chung, đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại điều 5, điều 6 thông tư này. Tiêu chuẩn riêng, đối với chức danh tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Ông Trần Trọng Kim ở huyện Phú Mỹ hỏi, trình tự thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được quy định thế nào theo luật đất đai mới? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 4 điều 89 luật đất đai 2024 quy định việc thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện theo trình tự thủ tục sau đây. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là trưởng ban, đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi là thành viên và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động thuyết phục đối thoại với người bị cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế. Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Nếu không thực hiện thì ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất. Bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước hỏi, được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa trong bao lâu thì vẫn được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định về thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành phản ánh được các thông tin sau. thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật việc làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của luật bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc nếu thời gian học tập công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa không quá 3 tháng thì vẫn có thể được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 148 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, Nghị định số 148/2024 của Chính phủ sửa đổi quy định về bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự như sau. Bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 96 ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Nghị định số 56 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 96 ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị định số 99 ngày 1 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020, quy định về quản lý sử dụng pháo. Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường, phải bảo đảm các điều kiện về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016 của Chính phủ và Nghị định số 56/2023 của Chính phủ. Nghị định số 148/2024 của Chính phủ cũng bổ sung trách nhiệm chung của doanh nghiệp hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn Việt Nam 062022, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, ban hành kèm theo thông tư số 06 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sửa đổi 1/2023/QCVN 06/2022 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo thông tư số 09 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quy định có liên quan đến an toàn cháy, an toàn chịu lực cho nhà và công trình và phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trường hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định số 144 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sửa quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, Nghị định số 148/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao tiếp nhận và quản lý hồ sơ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. việc phân cấp ủy quyền thực hiện thủ tục cấp điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về trình tự cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh như sau. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử một bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ, thành lập đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh về các điều kiện kinh doanh quy định tại nghị định này để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Thành phần đoàn thẩm định không quá 7 thành viên, gồm đại diện các cơ quan, công an, văn hóa, xây dựng và các cơ quan khác có liên quan. Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, đoàn thẩm định tổ chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu số 06 tại phụ lục kèm theo nghị định này. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo mẫu số 02 tại phụ lục kèm theo nghị định này hoặc không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi một bản giấy phép đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh và lưu một bản giấy phép tại cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung Nghị định số 148 ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ, ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ, quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.